Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay, chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học với tựa đề Chịu khổ vì sự tấn tới của tin lành. Lời của Chúa được chép trong sách Philip đoạn 1 từ câu 12 đến câu 14.
Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành. Đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời, chẳng sợ hãi gì.
Câu cấu suy cẩm trong Philip đoạn 1 câu 2. Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành. Chúng ta cùng nhau suy cẩm những câu hỏi sau đây. Sứ đồ Phao-lô đang ở trong hoàn cảnh nào khi viết thư Philip? Xin xem thêm Công vụ đoạn 28 câu 16 và 30-31. Theo Roma đoạn 1 câu 10 đến câu 13, điều sứ đồ Phao-lô mong muốn là gì? Đức Chúa Trời đã hoàn thành tâm niệm của ông thế nào? Điều gì giúp ông vẫn bình an và thỏa lòng trong hoàn cảnh của mình? Đời sống bạn đang hướng về mục đích nào? Kính thưa quý vị, sách Công vụ đoạn 28 câu 16 và 30-31 cho biết khi sứ đồ Phao-lô viết bốn bức thư Ê-phê-sô, Philip, Cô-lô-se và Philemon thì ông đang bị quản thúc tại một ngôi nhà ở La Mã. Trước đó, sứ đồ Phao-lô mong mỏi được đến La Mã trong tư cách một mục sư để gây dựng hội thánh tại đó và cũng trong tư cách một giáo sĩ để truyền giáo cho dân ngoại. Đức Chúa Trời đã hoàn thành tâm niệm của sứ đồ Phao-lô nhưng không phải trong tư cách một mục sư hay một giáo sĩ mà là một tù nhân bị xiềng xích của đế quốc La Mã. Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu tại Philip chú ý đến sứ điệp ông bày tỏ. Sứ điệp đó chính là điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành. Nói cách khác, điều sứ đồ Phao-lô không mong muốn cũng như sự tù đày của ông đều có một mục đích và kết quả tốt đẹp. Dù đang ở trong tù là nơi không thể vui được, nhưng thật lạ lùng, tại nơi đây, sứ đồ Phao-lô đã viết thư Philip, bức thư của sự vui mừng mãi mãi. Sự vui mừng và thỏa lòng trong hoàn cảnh tù đày của ông xuất phát từ sự nhận thức về sự ưu tiên cho sự tấn tới của đạo tin lành. Đối với sứ đồ Phao-lô, sự chịu khổ của ông thật nhỏ bé khi điều đó được Đức Chúa Trời sử dụng để làm cho đạo tin lành được phát triển. Sự khó khăn trong chức vụ, những chống đối, những tổn thương tinh thần hay đau đớn thể xác hoàn toàn không thể ngăn trở sứ đồ Phao-lô vì ông biết rõ mục đích của đời sống mình và ông cũng biết ưu tiên nào cần theo đuổi để đạt được mục đích đó. Ông D.A. Carson đã nói, khi đặt sự tấn tới của phúc âm làm trung tâm của những hoài bão chúng ta, thì sự thoải mái của chúng ta, những cảm xúc bị thương tổn, danh tiếng hoặc bị người khác hiểu lầm, v.v., tất cả đều vô nghĩa khi so sánh với sự phát triển và chói lòa của phúc âm. Cũng như sứ đồ Phao-lô, mỗi chúng ta đều là những tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta đều thuộc về Ngài. Do đó, những gì chúng ta nói và làm, bao gồm cả công việc kiếm sống hàng ngày, đều phải được hướng về mục đích vì vinh quang của Đức Chúa Trời và sự lan truyền của phúc âm. Bạn có sẵn sàng chịu khổ vì sự tấn tới cho đạo tin lành không? Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con kinh nghiệm sự cứu rỗi và cuộc đời chúng con được thay đổi khi được nghe và tiếp nhận phúc âm, Xin Chúa dùng cả cuộc đời chúng con để rao truyền phúc âm cho nhiều người. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.